Kính thưa toàn thể quý thầy hữu tri thức, hôm nay là ngày 14 tháng giêng Ất Dậu 2005, chúng ta đang ở tại đạo tràng chùa Giác Ngộ để chuẩn bị làm lễ rằm tháng giêng. Thông thường thì chúng tôi có buổi pháp thoại nói về ý nghĩa của cầu an, nhưng năm nay chúng tôi xin trình bày về một buổi pháp thoại với tựa đề đó là nói chuyện với người muốn xuất gia, là bởi vì ngày mai tại chùa chúng ta sẽ có 6 người, 3 nam và 3 nữ phát nguyện xuống tóc để làm người tu. Chính vì lý do đó chúng tôi xin nói một vài cái suy tư cũng như là hành động và những sự chuẩn bị mà một người muốn xuất gia làm đệ tử của Đức Phật cần phải nắm. Cách đây mấy tháng chúng tôi đi Hoa Kỳ thuyết pháp với tất cả là 13 bang, và hầu như đến bang nào chúng tôi đều gặp những người muốn xuất gia nhưng không xuất gia được. Sau khi làm một cái thống kê nhỏ, chúng tôi xin đúc kết lại thành 4 lý do căn bản tại sao có nhiều người với một cái nguyện vọng rất là chân thành, một động cơ rất là đứng đắn, một thái độ xem con đường xuất gia tu học như là một lý tưởng ấy, thế mà ngày qua tháng lại họ vẫn duy trì với hình thức của một người tại gia. Dĩ nhiên đứng trước cái tình cảnh đó, chúng ta cảm thấy hơi buồn và tiếc nuối cho họ, là bởi vì lẽ ra các hạt giống xuất gia đó được tưới tầm một cách đúng mức, chăm sóc một cách có phương pháp, thì chắc chắn rằng những con người phát tâm đó sẽ trở thành những hạt giống, những rườm cột cho Phật giáo về sau này. Khi sống và sinh hoạt với tư cách là một người tại gia, dĩ nhiên là chúng ta có rất nhiều sự hạn chế, mà trong kinh Phật thường dùng một cái ẩn dụ, đó là một cái đời sống nó được gói gọn ở trong 4 bức tường. Với vì nó sinh hoạt mang tính cách là thỏa mãn các dục lạc thuộc về thế gian, người nữ lớn lên lấy chồng, người nam lấy vợ, cái hoa trái của tình yêu hạnh phúc đó để lại những đứa con, rồi hạnh phúc đó được nuôi dưỡng bằng ví dụ như là nhà cao cửa rộng, tài sản của cải vật chất, sự nghiệp, danh phận, địa vị chức tước, tất cả những thứ này được xem như là đỉnh cao của hạnh phúc của một người tại gia. Và Đức Phật nói cái hạnh phúc đó nó giống như hình ảnh của một con ốc hay là một con rùa. Dĩ nhiên là cái mưu, cái mai của con rùa con ốc có thể giúp cho hai đời Phật này được an ổn khỏi sự tấn công của những con vật lớn hơn. Mỗi khi đối đầu với một con vật lớn có sức hủy diệt, có sức tàn phá, điều phản ứng khôn ngoan của chúng đó là rút đầu và tứ chi vào ở trong cái mai hay là cái vỏ, và do đó các con vật khác nó có thể làm thương tổn cho mai cái vỏ chứ không thương tổn đến cái tánh mạng của chúng. Nhưng mà cũng chính cái mai cái mưu này nó làm cho con người có một cảm giác là an ổn, mặc dù theo nhà Phật cái an ổn đó được gọi là cái an ổn giả, hay là cái khác của nó có một cái giá trị thời lượng rất là hạn hữu. Cái lúc thì chúng ta cảm thấy nó an, hạnh phúc, thoải mái, nhưng mà phần lớn chúng ta không thể duy trì được cái trạng thái an lạc hạnh phúc đó một cách lâu dài. Và ngược lại, Đức Phật đưa ra một cái hình ảnh của người xuất gia giống như là một cái bầu trời quang đãng, không có mấy nhà che, không có 4 bức tường hàng cùng mình lại, và mình có thể sống hít thở được cái không khí trong lành của gió thoảng mây bay, trời xanh, thông reo, suối chảy, tức là những cái cảnh vật, những hiện tượng xung quanh chúng ta trở thành một cái nguồn để cung cấp dưỡng khí cho sức sống với một cái niềm lạc quan, yêu đời, hạnh phúc, thảnh tệ,
vững chãi, an lạc. Hai hình ảnh này dĩ nhiên là một hai hình ảnh đối lập nhau, một cái là có mái nhà che, một cái là hoài bộ trời, một cái là bị hạ hộ bởi những bức tường, một cái là bao la không cùng tận. Dĩ nhiên các bức tường mà Đức Phật muốn nói không phải là bức tường vật lý, mà là những bức tường về thái độ, nhận thức, cái tâm lý, cái tình cảm, hành động liên hệ đến đời sống vật dục. Chính những bức tường này mặc dù nó vô hình, nhưng mà nó làm nối kết chúng ta với những người khác theo tình huống của thái độ chấp mắt. Và cái gì chấp mắt thường dẫn đến những khổ đau. Trong đó cái hoạt dụng của một đời sống ngoài bầu trời quan đản, thông dong, tự tại gợi lên chúng ta một cái sức sống mới, một cái sức sống mà kinh điển nhà Phật thường nói, đó là chúng ta lấy thái hư làm nhà, lấy nguyên cảnh làm bạn, lấy kính sắc làm thầy, lấy con đường đạo lý vị tha vô ngã làm phong chỉ, là phương châm để sống, để hành trì, để mang lại lợi cho mình và cho người khác. Do đó hai phương cách đó nó dẫn đến hai cái tình huống khác nhau. Một cái nói từ kinh Pháp Cú dẫn đến những cái lệ lạc thuộc về thế trần, lẫn lộn giữa hạnh phúc và khổ đau, tối và sáng, nói chung là các cái cặp phạm trù tương đối. Và một con đường còn lại là hướng đến một cái khuynh hướng thể nghiệm tâm linh, tìm giá trị của sự an lạc bằng đời sống lệ tại, và nó vượt lên trên tất cả những giá trị hàng ngũ thông thường của kiếp người. Mặc dù chúng ta vẫn mang thân phận của một con người có một trái tim biết yêu, biết thương, biết cảm xúc, có một cái đầu có suy nghĩ, có hai cái tay để hành động, hai cái chân để đứng vững vàng trong cuộc đời, nhưng mà cái biết yêu, biết thương, biết suy nghĩ, biết hành động của những người xuất gia nó được dẫn đạo sai sử và quyết đoán bởi một thái độ, đó là lấy hạnh phúc của số đông, lấy lợi lạc của người khác, lấy cái tâm lành vị tha vô ngã làm nền tảng để đặt hết tất cả những thứ đó lên trên. Và giờ đó mỗi bước chân đi của chúng ta, mỗi hành động, lời nói, việc làm, dù trực tiếp hay gián tiếp, vẫn có thể góp phần mang lại hạnh phúc cho người khác. Trong cuộc đời không phải ai cũng may mắn khi phát tâm muốn xuất gia là có thể được xuất gia. Khi xuất gia rồi duy trì đời sống xuất gia đó một cách lâu dài, với lý tưởng, với hạnh nguyện, với bi nguyện và với sự dấn thân phục vụ. Có nhiều người muốn là không thực hiện được, có nhiều người đang thực hiện nhưng lại bỏ cuộc nửa chừng, là bởi vì cái thái độ chuẩn bị, cái tâm lý, cái động cơ và cái lý tưởng của người xuất gia ít quá, hoặc là nó không đúng theo tinh thần Đức Phật đã dạy. Trở ngại thứ nhất đó là cái nghiệp cảnh. Nghiệp cảnh bao gồm thái độ, nhận thức cho đến những cái hoàn cảnh, điều kiện, những con người mà chúng ta có được tiếp xúc, trao đổi, sinh hoạt, đối tác với những cái thái độ tiêu cực, với những cái nhìn không đúng đắn, với những cái chiếu tan về mắt, với những điều không làm cho mình cảm thấy thoải mái, thảnh thơi. Tất cả những tâm lý tương tự thông qua cái cuộc tiếp xúc trực tiếp hai chiều hoặc là một chiều đó để lại cho chúng ta rất nhiều cái tình cảm, mà theo đó chúng ta nhận định rằng đời sống của người tu cũng không khác gì với đời sống của người tại gia. Trong cái nước phương Tây mà chúng tôi có dịp đi tham quan và thuyết pháp, cái nghịch cảnh làm cho người ta không thể xuất gia được, mặc dù có chí nguyện, đó là hàng ngày tới chùa và thấy những sinh hoạt rất là thông thường, thấy quý thầy quý sư cô cũng phải làm nhang, buôn bán hay là đi tụng kinh, mai chay, đám sám. Ngoài những việc đó ra, chúng ta không thấy có những việc gì ấn tượng hơn. Và mình nghĩ rằng mình đi tu giao hết thân phận cuộc đời của mình cho Đức Phật, cho chánh pháp và cho những vị hướng dẫn đời sống tâm linh của mình, liệu mình có được giá trị an lạc nào thông qua những hành động đó hay không? Câu hỏi này rất đơn giản, nhưng nó mang một cái nỗi niềm thao thức rất là lớn. Đó là nếu chúng ta xuất gia, chúng ta phải thể hiện và trở thành một cái gì đó, một con người tối thiểu phải vượt lên trên những con người thông thường về sự nhận thức, tình cảm, cách ứng xử và cách sinh hoạt trong cuộc đời. Còn bằng không, sự ra đi đó nó không có ý nghĩa và sự đóng góp. Một số khác phát xuất từ một cái sự so sánh đơn giản về phương diện hình thức, đánh đồng hai cái vốn khác về nội dung là một. Đó là thấy quý thầy quý cô ở trong chùa vẫn có những nỗi buồn niềm vui, vẫn có những lời qua tiếng lại, vẫn có những cái sinh hoạt ăn uống ngủ nghỉ giống như là những cái sinh hoạt hàng ngày mà chúng ta có. Cho nên từ cái chỗ đó họ mới khó chí, nói rằng là bây giờ tôi xuất gia hy sinh cả cái tuổi đời trai tráng thanh xuân đẹp của mình để rồi mình được cái gì? Tôi chỉ là không có giải đáp trình chán nào. Thái độ nhận thức này nó phát xuất từ một cái sai lầm, đó là tại vì chúng ta chỉ quan sát sự kiện từ phương diện quả hình của nó mà đánh mất đi cái nội dung là cái quan trọng hơn. Nếu chúng ta có việc ở trong chùa, chúng ta sẽ được học cái cách ăn, cái cách ngủ, cái cách nằm, cách đi, cái cách ngồi, cách nói, cách trao đổi, cách tư duy. Nó khác hoàn toàn với cách của người tại gia. Chúng ta vẫn ăn, vẫn uống, vẫn ngủ, bởi vì đó là những nhu cầu của con người. Thiếu những cái này có thể làm cho sức khỏe không cường tráng và do đó tinh thần không minh mẫn, và con đường tu học sẽ không bao giờ có kết quả được. Cái sự khác biệt lớn giữa người tại gia và xuất gia ở chỗ đó là trong ăn mặc ngủ nghỉ sinh hoạt vận động lời nói ứng xử việc làm chúng ta phản ứng như là một thói quen. Chúng ta thích gì chúng ta nói đó, chúng ta thích ăn cái gì chúng ta thỏa mãn cái đó, chúng ta thích mặc cái gì chúng ta bỏ tiền ra sống cái đó. Nhiều khi thiếu sự cân nhắc mà chỉ chuồn và chiều theo cái bản ngã, cái thói quen về thái độ hưởng thụ vật dục thông thường. Còn trong nhà Phật chúng ta ăn có sự có mặt của dòng chảy chánh niệm và tỉnh thức. Thông thường mình ăn mình có thể nghĩ đến việc ở công sở, việc làm ăn buôn bán, và do đó thời gian 15 phút trong ăn uống nó không tạo ra một cái cảm giác thoải mái, thư giãn nhẹ nhàng để phục vụ sức khỏe cho cái bao tử và toàn thân thể của chúng ta. Chính vì vậy trong lúc ăn uống chúng ta mang cả nỗi buồn và niềm đau vào bên trong, và do đó chúng ta khó có thể hưởng được cái an lạc. Bây giờ Phật dạy chúng ta là trong lúc ăn chúng ta đóng hết tất cả cửa ngõ của sự suy nghĩ, nhận định, đánh giá, hồi tưởng, ký ức về tất cả mọi sự vật hiện tượng, về con người, về mối quan hệ đối tác với những người khác, mà chỉ còn nhớ đến một việc duy nhất là chúng ta đang ăn. Ăn với chánh niệm, biết được rằng các thực phẩm mà chúng ta đang ăn là cái gì, vật tiêu thụ nào mang lại sức khỏe cho thân thể, cho nhận định, còn thực phẩm nào đi ngược lại bởi vì nó có những giá trị độc tố, thì lúc bây giờ chúng ta phải mạnh dạn kiên cử những thứ không cần thiết, không hành hạ thân thể của mình bằng cách là chiều chuộng cái khẩu vị thông thường. Như vậy là trong ăn cơm có chánh niệm, trong lời nói việc làm mà có cách là từ ái, xây dựng, chia sẻ, lắng nghe, bồi đắp tình huynh đệ, tình thân thuộc, và cái giá trị của sự xây dựng vươn lên, thì chúng ta thấy là bản chất của các hành động lời ăn tiếng nói nó khác hoàn toàn giữa người xuất gia và người tại gia. Ở trong mỗi người cũng vậy, thông thường người tại gia ngủ 8 giờ một ngày, những người lao ngủ nông phu nghèo khó có thể ngủ nhiều hơn, nhưng mà người xuất gia ngủ từ 5 tiếng đến 6 tiếng, để bởi vì họ huấn luyện cái dòng chảy cảm xúc, không còn những cái nỗi niềm đau, nỗi khổ, không còn những cái ước vọng mong lung, không còn những cái dự tính mà nó xa được bản chất của hiện tượng. Bỗng dưng là tâm của họ được an, vắng lặng. Mặc dầu chúng ta vẫn thấy họ làm việc đi đứng nằm ngồi nói năng như chúng ta, nhưng mà trong dòng chảy tâm đức có sự huấn luyện và theo dõi cái chánh niệm, bỗng dưng là giá trị của hành vi nó khác liền. và nhờ sự khác biệt đó làm cho họ có thể là thấy được cái giá trị của sự tu tập, và từ đó dầu tu tập với những cái phương tiện rất là ít ỏi ấy, thế là họ vẫn tìm được giá trị của hạnh phúc, đi suốt cuộc đời với hình ảnh và với của một người tu. Cho nên khi chúng ta đánh đồng hình thức thông qua các cái sinh hoạt đi đứng nằm ngồi, vận động, lời nói, cũng như xuất gia giống như là người tại gia, chúng ta là đánh mất cái cửa ngõ nhìn thấy được những cái giá trị của chánh niệm tỉnh thức trải ở trong lòng hiện thực và hành động của những người xuất gia, và từ đó chúng ta không bao giờ thoát thể được một cái nguyện vọng chân thành rằng mình cần phải phát nguyện đi tu để làm lợi ích cho nhiều người. Chướng ngại này rất là quan trọng, bởi vì nó liên hệ đến nhận thức, và nhận thức là một cái gì đó nó thuộc về phần chủ đạo dẫn khởi và đạo diễn cho đời sống của chúng ta. Nhận thức bị sai lệch, cái khuynh hướng, cái ý thức hệ, cái lý tưởng con đường thực hiện bỗng dưng nó đi theo một cái ngã mà giá trị của nó không có nhiều. Cho nên là một con người, Đức Phật khuyên chúng ta hãy nên chăm sóc cái nhận thức của chính mình để cho ta đi đúng theo hướng, và nhờ đó nó có giá trị phục vụ lâu dài. Trở ngại thứ hai nó thuộc về thói quen, tức là các thói quen hưởng thụ đời sống vật dục, như là phải có nhiều áo quần để mặc, áo quần mới, phải có nhiều thực phẩm để ăn để uống, phải có nhiều thời gian để giải trí, phải có nhiều hoàn cảnh để sinh hoạt, bằng không cuộc sống nó trở nên là vô vị. Dĩ nhiên là các cái hình thức sinh hoạt giải trí phục vụ đời sống thông qua cách ăn mặc rất cần thiết cho cuộc đời, nhưng mà cái khuynh hướng này nếu chúng ta không có chiều theo đó một cách cực đoan, lúc bây giờ con người sẽ trở thành là kẻ nô lệ. Và nếu người nào đó có một thái độ sĩ diện quá lớn, sĩ diện đó có thể liên hệ đến cái địa vị, cái danh phận của mình trong cuộc đời. Tôi là người có chức cao, quyền thế lớn, tôi là một nghệ sĩ, tôi là một ca sĩ, tôi là một người như thế này thế nọ, cho nên tôi cần phải có ăn mặc tương xứng với những gì mà danh phận tôi đang có. Với thái độ sĩ diện như vậy thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ tốn kém rất nhiều tiền để phục vụ cho những cái không cần thiết. Thế nên đó nó được hoạt dụng như là một dòng chảy ngắn ngầm, rất là vô hình, chúng ta không thấy, nhưng mà về bên trong nhận thức đó, nó có tác động chi phối hướng dẫn, nó làm cho mình bỗng nhiên là phải ứng xử như vậy mà không phải theo cách khác, bỗng nhiên mình phải nói theo cách kia và ăn uống theo cách này cách nào, và từ đó nó tạo ra một cái phong cách gọi là đặc biệt hay là khác biệt giữa mình và những người khác. Và khi ai đụng đến cái sự khác biệt đó, chúng ta thường có một cái sự biện hộ rằng tánh của tôi là như thế đó, chịu gì thôi. Vì vậy đó chứ là có lý do để không bao giờ thực hiện sửa đổi những cái cần phải làm, mặc dù những cái làm đó nó liên hệ đến hạnh phúc, giá trị cuộc sống của bản thân mình. Như vậy là các thói quen tập dục đó, nó chi phối con người rất là lớn, lớn đến độ là cho chúng ta mất đi hết tất cả những sự tự do cần phải có. Và cái đó về lâu về dài nó trở nên là một cái sự chi phối. Chúng tôi có gặp một số thiếu nữ muốn xuất gia, nhưng mà khi được khuyến khích để trở thành người tu thật sự thì các cô này trả lời rằng là thưa thầy, con rất yêu mái tóc đẹp, bây giờ xuất ra rồi thì mình phải cạo đầu cạo tóc, cái đẹp nó không còn nữa, con cảm thấy nó vui vui sao, cho nên thôi con thích tu nhưng mà tôi không được. Đó là sự thật. Và có nhiều người có thói quen trang điểm bằng các vật liệu son phấn, đồ nữ trang, vân vân, và gần như là nếu mà sống không có những thứ này đó, bỗng dưng mình cảm thấy thiếu thốn và giá trị con người mình nó giảm xuống. Thực ra ở nhà Phật các giá trị đặt trên nền tảng đó, đó nó là những cái giá trị ảo liên hệ đến cái nhận thức về bản ngã, về tầm vân vân của mình đối với người khác. Người trên thực tế nhiều lúc là chúng ta ăn mặc những cái bộ quần áo thời trang hay là những sản phẩm nữ trang rất là đắt tiền, chúng ta tưởng rằng là nó tăng cái giá trị đẹp cho bản thân của mình, mà chúng ta nghĩ rằng là với sự trang sức đó, nhiều người sẽ nhìn chúng ta sẽ ca ngợi, hôm nay chị đẹp quá, hôm nay anh đẹp quá. Nhưng mà trên thực tế có mấy người quan tâm đến đâu. Cái sĩ diện đó là cái con người chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn khi mặc vào những chiếc áo và những trang phục như vậy. Cho nên thói quen về đời sống vật dục đó, nó có một cái khả năng gọi là làm cho con người bị trói buộc đi theo những cái mà con người muốn, hay gì nó phải phục vụ những gì con người cần phải làm. Cái điểm nhà Phật có kể một câu chuyện ngụ ngôn. Có một chàng thanh niên vào trong rừng để mà thưởng ngoạn cảnh đẹp, nhưng không ai con cọp xuất hiện. Anh ta hoảng hốt tháo bỏ trong rừng, chạy bắn xuống bắn chết về phía trước, và càng chạy càng đi vào trong cái khu rừng sâu, và đến một quãng anh ta đã không còn thấy con đường phía trước nữa. Trước mặt anh ta là một sự thật. Quay lưng lại thấy con cọp đang té chụp chồn. Nếu như không có phản ứng nhanh chóng, anh ta sẽ trở thành con mồi của con cọp, không còn cách nào khác. Anh ta lao xuống vực sâu, nhưng phản ứng tự vệ hà tiêu một lá tóc còn hơi là đến vị chết. Rất là may, dưới vực sâu đó nó có những cái dây tùm rễ, những dây thòng lọng. Anh ta chụp được cái dây đó, đánh mình được qua lại, tay chân thân người ta bị va chạm vào trong vách núi vách đá, sưng cả đầu, đau nhức vô cùng. Khi người ta đập sinh thực, hơi thở hỗn hển, nỗi sợ hãi chinh phục và xâm chiếm hết cả tâm tư của người quân ta. Một lát sau nhìn lên thì người ta thấy là con cọp đang nhìn xuống. Bên trên đó thì có hai con chuột trắng và đen đang gặm nhấm cái sợi dây thòng lọng này, và không biết nó sẽ đứt lúc nào. Cái bi kịch của câu chuyện này nó đặt ra một cái cách thế, đó là thay vì anh ta tìm đến cách leo lên khỏi cái vực sâu, tránh khỏi cái chết là mồi cho con cọp, thì anh ta lại nhìn thấy một chùm nho lơ lửng trước mặt mình. Anh ta nở một nụ cười rất là tươi và hố tay một cách rất là nguy hiểm để chụp lấy cái chùm nho đó, ăn những cái nho một cách rất là ngon lành ở trong người, và quên đi hết tất cả mọi khổ đau đang có mặt. Bi kịch này nó nói lên hai phương diện của cái nhìn. Thứ nhất, nếu chúng ta đứng từ góc độ mà kinh điển nhà Phật nói là hãy tận dụng những giá trị của đời sống hiện tại, sống với những gì mà chúng ta đang có, sống với những gì mà chúng ta cần phải sống, đừng để cho nỗi sợ hãi, cái khó khăn, cái lao nhọc nó chi phối dần cảm xúc của mình. Lúc bây giờ chúng ta vẫn có thể biến cái khổ đau thành niềm vui. Giá trị cuộc đời nằm ở chỗ đó. Nhưng mà cái khuynh hướng thông thường khác mà bài kinh muốn phản ánh, cái thái độ thói quen chi phối con người, đó là góc độ của sự hưởng thụ. Thay vì chúng ta tìm được cách để thoát khỏi vực thẳm, thoát khỏi cái chết, thì đằng này gã thanh niên chỉ hưởng thụ những cái nho ngon ngọt. Nếu nhìn từ góc độ thứ hai, chúng ta thấy rằng là trong cuộc sống có nhiều nỗi khổ niềm đau ấy, thế mà chúng ta lại không quan tâm, không chăm sóc, không chữa trị, mà cứ tìm những niềm vui nhất thời, cho nên nỗi khổ niềm đau đó nó tăng trưởng theo năm tháng. Và một khi chúng ta để cho những cái thói quen hưởng thụ như vừa nêu chi phối cuộc đời của mình, thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ trở thành là một cái máy mà phản ứng cho nó có thể thầy qua lời nói với nhiều việc làm, nhưng hoàn toàn không thuộc về nhận thức mà nó thuộc về cái quán tính. Cho nên là mình phải ứng xử, mình phải nói, phải làm như vậy, thay vì mình phải làm theo một cách khác có lợi cho mình và người khác. Cho nên cái chú duyên về đời sống vật dục nó làm cho rất nhiều người không cảm thấy được rằng là mình sẽ thoải mái, an lạc, hạnh phúc với một đời sống rất là thanh cao giản dị của người tu. Và nếu từ bỏ những cái hưởng thụ đó, giá trị cuộc đời của mình gần như không còn nữa. Cái nghịch cảnh về sự chi phối của thói quen trong trường hợp này, nó liên hệ vừa nhận thức mà vừa tâm lý, và từ đó nó chi phối tác động đến hành vi trong cuộc sống. cho nên làm cho nhiều người không thể nào có một cái nguyện vọng chánh đáng, và nếu đã có rồi không bao giờ dám nuôi đến nó, bởi vì sợ đi tu mình hết mất hết tất cả. Và từ đó đó có chí nguyện nhưng mà cũng không dám đi. Cái trở lực thứ ba đó là cái tình cảm quyến luyến giữa chúng ta và cha mẹ, giữa vợ và chồng, giữa con cái và giữa anh em với nhau. Cái sự dây tình cảm trong đời sống gia đình càng đầm thắm như chừng nào đó, thì cái trở lực cho sự ra đi nó có được chúng ta như chừng đó. Chính vì vậy mà kinh điển nhà Phật thường nói con đường xuất gia là con đường ngược dòng. Đời sống của người tu được xem là đời sống của những người ngược đời. Ngược dòng và ngược đời là hai khái niệm ca ngợi sự ra đi của những người xuất gia. Mặc dù trong dân gian người ta sử dụng cái từ này với một ý nghĩa rất là biếm nhẹ thôi mà. Ông này sống ngược đời có nghĩa là lúc ta ngủ thì mình thức, lúc ta ăn thì mình nói chuyện, lúc ta làm thì mình đi chơi. Nó không có theo cái quy luật vận hành của vật lý, quy luật sinh hoạt, quy luật của luật pháp không có. Nhưng mà khái niệm ngược đời trong nhà Phật đó phản ánh một thái độ và cách sống ngược lệ với khuynh hướng hưởng thụ thông thường. Những gì mà con người cho rằng đó là hạnh phúc, là tuyệt đối, là lâu dài, thì nhà Phật chỉ cho nó rằng nó có giá trị rất là hạn hữu về thời gian, về cảm xúc, và do đó nó có thể bị vô thường, bị thay đổi, làm chúng ta có thể bị khổ đau bất cứ lúc nào. Có nhiều người con muốn xuất gia nhưng mà cha mẹ là không đồng ý, vì nghĩ rằng là con mình đi tu khổ dữ lắm. Nhiều Phật tử thì nghĩ như vậy, không bao giờ muốn nhìn thấy cái cảnh con mình khổ cho nên không thể đi tu. Hiểu như vậy thì tội và oan cho Đức Phật quá không à. Nếu mà đi tu mà khổ thì có lẽ Đức Phật sẽ không bao giờ đi tu, bởi vì Đức Phật là vua tương lai của một nước, vợ của Ngài đẹp hơn các hoa hậu bây giờ, con của Ngài rất là hơn Ngô Tuấn Tú, gia tài sự nghiệp danh vọng địa vị chức tước quyền uy không cái gì là không có. Nhưng mà Ngài là không chọn cái đường đó, bởi vì Ngài thấy rằng đi tu nó có những cái niềm giá trị, niềm hạnh phúc cao, cái giá trị lớn về cái việc phục vụ nhân sinh và xã hội, cho nên đi tu không phải là khổ mà đi tu là sướng. Chúng ta có thể nha nhá cái câu nói về đời sống của những người nông phu, ai bảo trăng trâu là khổ, trăng trâu sướng lắm chứ, thì chúng ta có thể nói là ai bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm chứ. Mình phải hiểu như vậy, đi tu rất là sướng. Có nhiều người trước khi xuất gia đầu mặt tối ôm mà phiền não tràn trề, cạo là một cái thấy tâm mình sáng ra. Vào chùa tu tập bốn siêu pháp chừng vài tháng thôi, tâm của mình được an lạc thảnh thơi liền. Có nhiều người rất là tiêu cực trước khi đi tu, nhưng khi xuất gia rồi đó, học được những giá trị của sự buông xả, lòng hoan hỷ, sự hy sinh, sự lòng phục vụ, tất cả cái tâm lý tình tự xấu tổn như nó không còn nữa, mình trở thành con người mới hoàn toàn. Cho nên tất cả những cái đó nó mang lại giá trị an lạc hạnh phúc lớn lắm. Do đó nếu con mình muốn đi tu đừng bao giờ cản, khuyến khích, tạo điều kiện, vì mình là Phật tử, mình biết được rằng con đường đi tu là con đường đúng đắn, nó có giá trị của lý tưởng, nó có giá trị của sự phục vụ, giá trị của sự hành trì. Năm ngoái chúng tôi đi Úc, năm nay thì đi Mỹ, và suốt 7 tháng như vậy, qua 2 năm đi á, chúng tôi tiếp xúc cũng rất là nhiều Phật tử. Nơi nào có những cặp vợ chồng trẻ mới sinh đứa con đầu lòng, chừng 1 tuổi cho đến 3 tuổi chúng tôi đều tiếp xúc hết, để xin chụp hình làm chú tiểu đăng ở trên những cái quyển lịch thì tôi làm quý vị thấy không ạ. Ấy thế mà 80% gia đình là không dám cho con mình cạo đầu của mình là chú tiểu. Với lý do rất đơn giản, thưa thầy, cạo đầu chú tiểu muốn là chú tiểu thiệt là sao? Nó khổ lắm thầy ơi, thôi thầy cho phép con không cho nó cạo đầu, nếu thầy muốn chụp đỡ nó đen lên. Những câu nói rất là thật tình và rất là đáng tỏ, bởi họ nghĩ rằng là chú tu khổ lắm cho nên không dám cho mình, cho con của mình, cháu của mình làm chú tiểu giả. Thực ra khi chúng ta có được cái việc mang hình ảnh của một người tu, dù là tu giả, tu tạm thời, chúng ta vẫn có giá trị của sự an lạc hạnh phúc. Trong các nước Phật giáo Nam Tông, ví dụ như là Thái Lan, Lào, Campuchia, tất cả những người nam trước khi lập gia đình phải trở thành một nhà sư ở trong chùa, tối thiểu là một tuần lễ, có người 3 tháng, 3 năm. Và người nào ở trong chùa lâu như chừng nào thì lúc bấy giờ các cô ngồi sắp hạnh nhìn chừng đó. Quý vị thấy lạ không? Bởi vì người ta quan niệm rằng một thanh niên trước khi lập gia đình trở thành một người chồng, rồi sau đó một người cha, trải qua sự huấn luyện về đời sống đạo đức nhận thức ở trong chùa đó, thì người đó trở thành một con người đứng đắn. Sau này khi ra đời bỗng dưng có trách nhiệm, và do đó có thể hiểu được cái cách làm cho con, làm cho cháu, làm cho vợ của mình được hạnh phúc và được pháp nhờ đó bớt đi những nỗi khổ đau. Vua của Thái Lan bây giờ đi tu, nếu mà tính cái thời lượng đi tu của ông chắc cũng chơi là 4-5 năm, rồi cứ vài năm ông đi tu 3 tháng. Và ông không bao giờ cảm thấy rằng là chuyện đi tu là khổ. Cứ mỗi tháng đi tu như vậy ông cảm thấy hạnh phúc được nhiều hơn. Và sau những cái thời kỳ đi tu như vậy đó, tâm ông được sáng ra, ông làm được nhiều việc thiện, giúp cho nhiều đồng bào khổ đau. Do đó cái sự quyến luyến về đời sống tình cảm trong gia đình là một cái cản lực rất là lớn, làm cho cái người con, người cháu trong gia đình muốn đi tu nhưng mà không cắt đứt được. Nhất là cha mẹ của mình đang trong một hoàn cảnh khó khăn, hoặc là già, cần đến sự chăm sóc, nâng đỡ, hiếu thảo của mình. Thế nên mà mình ra đi thì bỗng dưng là cái lòng của mình không bao giờ cảm thấy an. Vì vậy đó mình tu nó cũng rất là khó. Chúng ta thấy rằng Đức Phật Thích Ca khi còn là một thái tử Đông Cung muốn xuất gia nhưng mà cái hoàn cảnh cho phép. Bởi vì từ lúc mới lọt lòng, các vị tiên tri đã dự đoán trước rằng về sau này thái tử sẽ đi một trong hai con đường: nếu là một nhà vua sẽ trở thành đấng minh quân cai trị toàn cõi Ấn Độ, thống nhất sơn hà là một, và còn ảnh hưởng đến những nước lân bang trên tinh thần lấy đạo đức làm nền tảng của chính trị. Còn nếu như ngài chọn cái con đường trở thành một nhà đạo sư thì ngài là một nhà đạo sư vĩ đại nhất trong lịch sử của nhân loại. Dĩ nhiên khi nghe đến cái điều dự đoán thứ hai, nhà vua và hoàng thân quốc thích không bao giờ thích, muốn con mình trở thành đấng minh quân, làm cho nòi giống của dòng họ Sakya được trường thịnh với sách sử của người Ấn Độ. Và từ cái đó nhà vua đã tìm nhiều cách để cản ngăn, đó là không cho nhà vua, không cho thái tử tiếp xúc với những nhà sư, tiếp xúc với những người đi tu, rồi xây một cái cung điện thích hợp với lại khí hậu của 3 mùa, mùa nóng, mùa mưa, mùa nắng, vân vân, để làm cho thái tử cảm thấy đời sống của mình rất là an vui hạnh phúc, cái nhu cầu của sự xuất gia sẽ không bao giờ có nữa. Ấy thế mà ở trong lòng của thái tử vẫn gọi là thao thức hàng ngày hàng đêm, và muốn thuyết phục vua của mình, cha của mình cho mình trở thành một nhà sư hơn là một vị minh quân. Không còn cách nào khác, nhà vua đã phải lập gia pháp, chọn người đẹp nhất, đó là Gia Duy Đà La. Ấy thế mà cái nét đẹp, cái lòng trung thủy, cái sự hiểu biết chia sẻ của Gia Duy Đà La vẫn không đủ sức để mà giữ lại chân của thái tử. Chúng ta thấy lịch sử mô tả là ngay cái ngày Gia Duy Đà La khai hoa nở nhụy, sanh đứa con đầu lòng là La Hầu La, thái tử đã quyết định ra đi. Sự ra đi đó được mô tả bằng một cách rất là lâm ly bi đát. Nghe vào nhìn lại vợ lần cuối với những giọt mắt, với những nỗi đau, với những cái rai rứt, với những cái trăn trở, với những cái nỗi khó chịu, rằng người ta sẽ nói rằng mình là một người chồng không có tình nghĩa, là một người cha thiếu trách nhiệm, là một người con không hiểu được cái giá trị của một người cai trị nhân dân. Tất cả những cái nỗi đó đó, nó làm cho ngài trăn trở mà ra đi không nổi. Tính từ giả vợ và con lần cuối, nhưng mà Ngài vừa ra đi thì bỗng nhiên có một cái gì đó nó kêu gọi, nó thúc đẩy làm cho Ngài phải trở vào lần thứ hai. Nhìn lại gương mặt người vợ, người con, Ngài cảm thấy cái xúc cảm mà nó dâng trào, cái nỗi niềm hạnh phúc của mình nó lớn lên, và Ngài phải tự chiến đấu với cái tâm lý tình cảm đó, rằng chúng ta phải dứt khoát, phải tìm một cái con đường có giá trị đóng góp lớn hơn để làm lễ cho mình, cho vợ con mình và cho cả quốc gia xã tắc. Và muốn làm như vậy, muốn được điều đó, mình phải mang một chí nguyện rất là lớn, đó là hy sinh cái tình cảm nhỏ nhoi để hướng về cái lòng từ bi bao la vĩ đại. Ngài mới quay đầu đi lần thứ hai. Đi được vài bước thì Ngài cảm thấy nó khó chịu trong lòng, với tấm lòng của một người chồng rất thương vợ hiền, rất thương con thảo, Ngài trở vào lần thứ ba. Nhưng lần cuối và cuối cùng Ngài cũng phải bước được ra đây. Nếu như lần này mình không đi được thì tất cả những nguyện vọng, tất cả những thao thức, những trăn trở đó nó sẽ không bao giờ thực hiện được. Và Ngài đã nhìn thấy được cái bầu trời của hạnh phúc, cái tương lai của sự đóng góp, cái giá trị của sự hy sinh của hiện tại này là một cái gì đó rất là lớn. Và từ đó đã thúc giục Ngài không còn bận tâm với những luyến luyến tình cảm thông thường của cuộc đời. Cắt được cái sợi dây luyến ái của người thân là một việc rất là khó làm. Những người sống không có hạnh phúc với vợ chồng, với con cái, với anh em, với gia đình, ra đi rất là dễ. Là bởi vì ra đi trong trường hợp này như là một cái quá trình tự giải phóng, mang cho mình những niềm vui mới. Nhưng mà cái người mà có cái tình cảm rất là nồng nàn, hạnh phúc rất là tràn đầy trong gia đình, đi như vậy là một thử thách rất là lớn. Cho nên rất nhiều gia đình hạnh phúc có những người con với chí nguyện lớn không đi được là bởi vì cái tình cảm cha mẹ con cái lớn quá, tạo một cái cản lực cho người con mình xuất gia. Mà Đức Phật nói rằng là khi mà hạt giống của sự tu tập nó đã lớn mạnh rồi, sự cản trở trong trường hợp này nó chỉ làm cho hạt giống nó bị biến dạng. Đây là một sự thật. Cô công chúa Úc của vua Thái Lan hiện tại là một người có chí nguyện xuất gia, nhưng bởi vì trong các nước Phật giáo Nam Tông hiện tại đó không chấp nhận truyền thống của nữ tu như là trong thời kỳ của Đức Phật, cho nên người nữ xuất gia rồi không có tương lai, mình sẽ làm gì, phục vụ cho ai mà chỉ giữ được 8 cái quan trang giống như những người tại gia. Chính vì vậy mà những bậc cha mẹ không bao giờ cảm thấy an tâm cho con gái của mình trở thành những người xuất gia canh chắc. Ấy thế mà cái hạt giống xuất gia trong lòng của thấy của công chúa này nó vẫn lớn mạnh. Cô ta quyết định không lập gia đình và đi học bộ môn Phật học, tốt nghiệp tiến sĩ Phật học, trở thành giáo sư dạy cho quý thầy, dạy cho rất nhiều Phật tử khác. Cái hạt giống xuất gia khi mà nó được cấy vào trong cái tâm thức của con người rồi, trải qua những đời sống mà kiếp trước mình là một nhà sư, là một sư cô, thì bỗng dưng ở trong kiếp này mình muốn đi con đường đó. Bởi vì những cái thói quen, những hạt giống, những cái tập tục khác với đời sống người tu nó không có nhiều, cho nên mình không cảm thấy đời sống thế gian nó phù hợp, nó mang lại hạnh phúc. Cho nên đừng cản nó, để cản nó sẽ bị biến dạng. Và giàu cho một cái ép người đó lập gia đình. Có một người bạn đời rất lý tưởng, có những đứa con rất là ngoan ngoãn, đời sống kinh tế rất là đầy đủ, nhưng mà người đó chưa chắc gì có được hạnh phúc. Bởi vì cái sự dằn xé giữa hai thái độ sống, một bên là những hạt giống của xuất gia, một bên là hạt giống tại gia, sẽ làm cho người kia khó có thể an thân an tâm được lắm. Cái trở lại thứ tư đó là sở hữu tài sản như là một cái sợi dây ràng buộc chúng ta, không cho chúng ta có thể rời khỏi ngôi nhà của mình. Sợi dây ràng buộc đó có thể đó là nhà cửa, tài sản, địa vị, chức tước và lương bổng. Mỗi người có một cái sự tới được khác nhau. Có nhiều người thì không quan trọng tài sản vật chất, nhưng mà họ quan trọng cái danh, cái địa vị mà mình đang có, mặc dù với đồng lương rất là thấp. Rồi khi mà quyết định xuất gia như vậy, cảm thấy rằng là mình mất đi hết tất cả những cái mà hàng ngày á, những người dưới trướng của mình tôn trọng, quý mến mình. Bây giờ mình trở thành một nhà sư, trở thành một vị sư cô, có thể sống bằng sự nương tựa và sự giúp đỡ của đàn na tính thí. Trước đây mình phát tâm cúng dường, mình cảm thấy hạnh phúc từ sự cúng dường, phát tâm chia sẻ sự tài sản cho những người nghèo khó, mình cảm thấy an vui hạnh phúc. Bây giờ mình phải nhận lại đồng tiền của những người khác. Với lòng tự ái đó, mình không cảm thấy mạnh dạn để ra đi được. Còn có nhiều người đi làm 20 năm, 20 mấy năm, và theo cái chế độ lương bổng, nếu chúng ta làm ở một cái thời gian quy định, chúng ta sẽ được cái lương hưu, chúng ta sẽ được cái chế độ lương an sinh xã hội để chúng ta có thể là an hưởng cái tuổi già. Mà bây giờ mình chưa có làm đủ hết cái thời gian đó, bây giờ ra đi nó uổng. Như vậy là mình mất hết tất cả những gì mà mình đã dành dụm mấy mươi năm. Quan niệm như vậy là một quan niệm thông thường, không hiểu được nhân quả. Tại vì theo nhân quả, mình làm tốt thì tất cả những hạt giống đó nó sẽ còn được lưu trữ ở trong mảnh đất đó. Và nếu như mình không có dịp xài nó thì nó còn hoài với mình, còn xài nó hết tên nè. Cho nên đâu có gì đâu phải tiếc nuối không à. Do đó những trở ngại về sở hữu tài sản bỗng dưng trở thành một sự ràng buộc rất là lớn, và làm chúng ta giàu có chí vị xuất gia nhưng mà không có xuất gia được. Trong các cái tùng lâm của Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam ngày xưa thì tất cả những người đi xuất gia không bao giờ được quyền có tài sản riêng, không bao giờ được quyền có thương mục riêng, không bao giờ được quyền có tất cả những gì mang theo mình hết. Mình giao trọn thân phận của mình cho nhà chùa, từ cái ăn, cái mặc, cái sinh hoạt, cái tu học, tất cả chùa đều lo cả. Khi mình có bệnh tật thì nhà chùa sẽ giúp đỡ mình, bởi vì có nhiều tài sản, tiền bạc nhiều chừng nào thì mình sẽ ỷ lại chừng đó. Và mỗi khi mà chúng ta sống không vui với những huynh đệ trong chúng đó, ở trong chùa, chúng ta thường có thói quen suy nghĩ thôi bây giờ mình về nhà cách một cái cốc, mình ở như vậy vẫn được hạnh phúc, chứ ở đây nó phiền não quá. Cho nên càng có nhiều phương tiện thì bỗng dưng cái tâm mình hướng ngoại nó nhiều hơn, và từ đó mình xa đời đời sống tăng thân, có nghĩa là đời sống đòi hỏi như người xuất gia như là cái nền tảng hỗ trợ mình rất là lớn. Mình xuất gia rồi mình còn sống ở trong đời sống một người đại gia với những nhà cửa tài sản thì bỗng dưng cái thái độ chết mắt và những gì mình cần phải buông bỏ nó vẫn còn nguyên, do đó cái giá trị của nó sẽ không nhiều lắm. Vượt qua được cái trở ngại về cái sự tiếc nuối sâu tài sản là một cái thách đố rất là lớn. Chúng tôi xin đưa ra một cái câu chuyện lịch sử để cho tất cả chúng ta cùng tham khảo, đó là trường hợp của ngài Lục Tổ Huệ Năng. Cha của ngài mất sớm, ngài là đứa con một, mẹ của ngài đã quá sức lao động, dĩ nhiên là không thể tạo ra của cải tài sản lo cho bản thân bà về già. Chứ một ngày nọ từ ở trong rừng 4 tuổi trở về, Lục Tổ Huệ Năng đã gặp một người cư sĩ từ chùa Quỳnh Mai đi xuống, và ông ta rất là hân hoan sau khi nghe được một bài pháp nói về cái tâm rỗng rang, tâm thanh thản không vướng mắc, đó là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, nghĩa là để tâm của mình không bị vướng bận vào địa vị, chức tước, quyền thế, danh vọng, sở hữu tài sản, tình yêu, vật chất, tất cả những cái mà con người cho là hạnh phúc. An trụ tâm trong một cách thế như vậy thì bỗng nhiên rằng lòng mình sẽ được thanh thản nhẹ nhàng. Nghe câu nói đó, bỗng dưng Lục Tổ Huệ Năng cảm thấy bừng sáng tâm tư, hạnh phúc vô cùng, và muốn trở thành một người xuất gia. Những người có đại căn chỉ cần nghe một câu, hiểu một ý tưởng là có thể tự nguyện muốn trở thành một người tu. Nhưng mà hoàn cảnh của ngài rất là khó để giải quyết, không ạ? Bà mẹ đã già mất sức lao động, mình đi tu thì ai chăm sóc bà hàng ngày, nhất là chăm sóc cái bệnh, cái đau, cái ăn, cái mặc. Lục Tổ Huệ Năng mặc dù không có đi học một trường lớp nào, không hề biết viết chữ, không hề biết đánh văn, nhưng mà cái trí sáng suốt của ngài đã giúp cho ngài có một giải pháp rất là thích đáng. Ngài đã mời một người bạn thân chí tình nhất, ngài bỏ một cái thời gian thêm một tháng nữa, đúng tuổi nhiều hơn, buôn bán tích cực hơn, tạo ra cái đồng tiền nhiều hơn, lấy cái đồng tiền đó bán luôn cái gia tài sự nghiệp của mình có, giao cho người bạn chí cốt này, và mong người bạn chí cốt xem mình như là người anh em ruột thịt, và xem người mẹ của mình như là mẹ ruột, và giờ anh ta chăm sóc cho người mẹ, và dĩ nhiên ra đi trong một sự thầm lặng, có thể để lại những nỗi khổ niềm đau ở người mẹ. Bởi vì người mẹ nào muốn con mình đi tốt, phải không ạ? Ngày hôm cuộc đời của ngài rất là lạnh lùng. Suốt 8 tháng trời khi vào chùa, ngài chưa bao giờ được bước chân lên chánh điện. Quan quản ở dưới nhà bếp làm những việc nặng nhọc, những công việc mà nhiều khi người ta sợ nặng, không dám làm. Có nhiều người quan niệm sai lầm hơn, đó là những công việc của những người thấp kém. Ngài làm tất cả với một thái độ dấn thân phục vụ, với một niềm quan hỷ, và để cái dòng chảy chánh niệm tỉnh thức nó được len lỏi song hành với những hành động đó, cho nên tâm của ngài được sáng ra, hạnh phúc nó tràn đầy, và ngài Ngũ Tổ Hoàng Mai đã nhìn thấy được đây là pháp khí của Phật giáo về sau, cho nên đã âm thầm ủng hộ tinh thần của ngài và đã truyền y bát cho ngài trở thành vị tổ thứ sáu trong lúc ngài còn là một người cư sĩ tại gia. Đây là một sự kiện chưa từng có trong lịch sử truyền tâm ấn của Phật giáo. Kể từ khi được truyền y bát, ngài đã sống trong một giai đoạn rất là khổ đau với nhiều thử thách gian truân, bởi vì có nhiều người ganh tị, gây trở ngại, hãm hại, cho nên ngài phải sống trong rừng ẩn danh mai phục, và sống chung đám và sanh suốt 11 năm như vậy vẫn không nờ sờ lòng nản chí thất vọng để nuôi một chiếu người lớn trở thành người tu đóng góp cho Phật giáo, và ngài đã thành công. Cho nên khi chúng ta có những sở hữu, mà sở hữu này nó được thu hoạch từ cái sức lao động rất là cực khó, chúng ta khó buông bỏ được lắm. Càng có nhiều sở hữu chừng nào, chúng ta càng khó buông bỏ chừng đó. Nhưng mà làm con người nhìn thấy được giá trị cao hơn cái sự buông bỏ, buông tất cả để chúng ta được tất cả mà dù chúng ta không muốn, là một thái độ rất khôn ngoan trong trường hợp của ngài Lục Tổ. Và giờ thái độ đó, ngài đã trở thành một con người mà chúng ta có điều kiện để học hỏi suốt đời chưa xong. Như vậy bốn cái trở lực về nghịch cảnh, về thói quen, về sự quyến luyến tình cảm và sự tiếc nuối về sổ tài sản sẽ trở thành những cản lực, trở thành những nghịch duyên làm chúng ta có chí nguyện xuất gia mà không xuất gia được. Ý thức được tình đề chúng ta cần phải tháo gỡ nếu thật sự mình có ý nguyện xuất gia. Và theo chúng tôi, nếu chúng ta muốn xuất gia, chúng ta nên xuất gia trong thời kỳ mình còn thanh xuân, có nhiều năng lực, có nhiều sức khỏe, có nhiều sáng tạo, có nhiều thao thức, để sự ra đi của mình mang lại một giá trị đóng góp cho xã hội và nhân quần lớn hơn. Đừng đợi đến già rồi mình mới đi tu, bởi vì lúc đó dĩ nhiên tâm chúng ta vẫn an, chúng ta vẫn có được hạnh phúc, nhưng mà giá trị của sự phục vụ lúc bây giờ nó không còn nữa. Cho nên nếu con của mình, cháu mình muốn đi tu với một cái lòng hảo tâm, niềm tin chánh pháp rõ ràng, chúng ta nên tạo điều kiện và khích lệ để giúp cho con mình thành tựu sở nguyện. Như vậy chúng ta có thể định nghĩa xuất gia như là một sự khai sinh, một sự ra đời đối với chúng ta ở trong chánh pháp của Đức Phật. Chúng ta được sinh ra với một con người hoàn toàn mới, mặc dầu hình hài vóc dáng gương mặt y hệt vậy, nhưng mà cái nhận thức, cái tâm lý, cái suy tư, hành động, ý tưởng, sự hành trì hoàn toàn khác trong trạng thái tại gia xuất gia. Và do đó xuất gia là một cơ hội để cho ta tiếp xúc được với giá trị của hạnh phúc. Xuất gia là một con đường để cho ta mở rộng cái tâm nhìn, dấn thân sâu và xa trong quá trình mang lại hạnh phúc cho mình và cho số đông. Chính vì vậy mà cái niềm thao thức, cái động cơ xuất gia nó trở thành một cái gì đó quan trọng quyết định giá trị đóng của mình trong suốt cuộc đời mình ở trong nhà chùa. Cái đó được Đức Phật sánh ví như là hình ảnh của những cái trứng gà. Sau một thời gian khoảng gần một tháng được con gà mẹ ấp ủ liên tục, là nhờ sự ấp ủ liên tục đó đó, cái con gà này nó được trưởng thành, tôn hình, và nó có được cái sức mạnh để mà dùng cái vỏ chặt thủng được cái vỏ gà bên ngoài, vỏ trứng bên ngoài, và nó trở thành một con gà con. Đức Phật nói ngài cũng là một con gà giống như bao nhiêu con gà khác của chúng ta, nhưng mà ngài khác chúng ta ở chỗ đó là ngài là con gà đầu tiên chặt thủng được cái vỏ trứng đi ra với một thân thể khỏe mạnh, không cần sự giúp đỡ của con gà mẹ. Thỉnh thoảng chúng ta vẫn thấy rằng là các con gà mẹ hỗ trợ con gà con mà chắc là dùng cái mỏ của nó mổ, nhưng mà có những cái mổ làm cho con gà con bên trong bị chết đi, bởi vì nếu như mổ chúng thì con mắt hay cái đầu, tại vì nó đâu biết được là cái đầu nào của chỗ nào đó. Nên nhà Phật dạy chúng ta một cái thái độ đó là nương vào sự hỗ trợ của phương tiện, của hoàn cảnh, của điều kiện của thầy làm bạn tốt, ngôi chùa xứng đáng, để chúng ta trở thành một cái con gà tự mình chọc thủng được cái vỏ trứng đó, chúng ta bò ra, chúng ta đi, chúng ta tạo ra một sức sống mới. Do đó nó là một sự khai sinh trong đời sống của đạo đức, trong đời sống của thiền định, trong đời sống của hành trì. Và nơi đó cái tâm lý, cái nhận thức, cái tình cảm con người chúng ta hoàn toàn khác với cái con người trước đó, là giàu trước đó chỉ là một tí mà thôi. Trước khi chúng ta xuất gia, sau khi chúng ta xuất gia, chúng ta thấy nó có sự khác biệt liền. Bởi vì cái tâm lý, cái cảm xúc dân trào trong lúc chúng ta xuất gia nó quan trọng lắm, nó lớn và hơn cái giây phút mà một người nam người nữ về nhà bạn bè của mình lên xe hoa, cái rung động còn mạnh hơn cái đó nữa. Mà nếu như người nào khi xuất gia mà không có sự rung động á, thì người đó khó tu lâu dài thì không bền bỉ được. Ở đây chúng ta kết hôn với chánh pháp của Đức Phật, kết hôn với con đường lý tưởng của sự phục vụ, kết hôn với những cái giá trị có an lạc hạnh phúc nội tại mà chúng ta xa về chỉ là rất thông thường của đời sống thế gian. Rung động càng mạnh, giá trị của sự tu tập càng lớn, mà dấn thân càng lâu dài, giúp chúng ta có thể vượt qua những cái thử thách trở ngại rất là dễ ở trong tương lai và sau này. Mặc dù như vậy, nhưng mà không phải ai đi xuất gia cùng với một cái tâm nguyện lớn, một cái chí nguyện lớn để đóng góp để phục vụ. Có những người xuất gia như là một điều kiện chôn đi cái nỗi khổ đau về tình duyên lặng lặng của mình, giống như cái kiểu mà chuyện tình lan và đẹp đi tới cách đứt dây chuông để cài thêm dây điện thoại. Xuất gia như vậy thì rõ ràng không có giá trị gì cho bản thân mình, đó là một sự uổng ích. Và hơn thế nữa, làm cho thế nhân nhìn thấy những người xuất gia chỉ là những con đường chán đề, những con người chán đề, những con người tiêu cực, những con người gọi là không còn chỗ sử dụng nào trong cuộc đời này nữa. Quý vị nếu quan sát sẽ nhìn thấy nhiều vị thầy, nhiều sư cô rất là trẻ thôi, thậm chí là đẹp trai đẹp gái nữa, mà lại đi tu, nó phải chán đời, thất tình, không có người thương, không có người yêu, mà có rất nhiều nhưng mà mình không thèm, mình không cần đến, cho nên mình đi tu, hy sinh những cái tình cảm, tình yêu nho nhỏ để chuyển tâm mình trở thành cái tình từ bi lớn hơn, vĩ đại hơn. Đó là những con người xuất gia với một động cơ chân chánh. Trong Phật học có phân ra bốn loại hình của người xuất gia. Thứ nhất đó là thân xuất gia mà tâm lại hướng về thế tục, có nghĩa là mình vẫn vào chùa, vẫn cạo đầu, mặc đồ tu, tụng kinh, bái sám, niệm Phật, tham thiền, hay thế mà tâm của mình hướng vọng về đời sống của thế tình, về những dục lạc thấp kém, về danh vọng, địa vị, chức tước, về cầu an, hoặc là để cho cái dòng cảm xúc tiêu cực, tham sân si hờn giận ganh tị chi phối chinh phục, thì người đó chỉ là cái người xuất gia mà nói theo ngôn ngữ nhà Phật đó là dê chuột. Chuột cũng là chuột mà con dê không dám con dê, tại vì nó có cánh, xếp nó vào cái loài bò sát con đường mà xếp vào loài có cánh của con sao, vừa có cánh vừa có chim. Và do đó một đời tu với trạng thái tâm lý và hành động không đúng người tu, thì đề tu đó là một sự uổng ích vô cùng. giống như là hình thức mà đồ chai nhỏ mặn, thấy như đồ mặn mà ăn vô có chất liệu của mặn, mà thấy như đồ chai mà ăn vô toàn là mang chất liệu của mặn. Cho nên xuất gia mà không làm mới cuộc đời, không cách tăng đời sống nhận thức, không làm cho con người mình được hạnh phúc, không làm cho tình yêu, cái tình thương được mình được mở rộng, giá trị phục vụ của mình được lớn mạnh, thì thà rằng mình đừng đi tu. Nếu như mình thấy rằng là cái động cơ của mình nó không đúng với cái chất liệu đó, thì thà rằng khoan đi tu. Bởi vì đi tu như vậy sau này chúng ta dễ dàng bị rơi vào những cám dỗ, dễ dàng bị sa ngã trước những cái dục tình, dễ dàng gọi là trở nên con người làm sai với lý tưởng Phật giáo, phản bội lại cái con đường phục vụ chân chánh. Và do đó mình và người không được lợi lạc, gia đình của mình có thể bị khổ đau vì mang tiếng. Hình thức xuất gia thứ hai đó là tâm xuất gia nhưng mà thân tại gia. Đây là một cái sự sai lầm rất là lớn của rất nhiều người tại gia, bởi vì như các bạn chúng tôi đã nói, họ không nhìn thấy được sự khác biệt giữa người tu và người tại gia, cho nên họ nói là bây giờ tôi tu tâm dưỡng tánh, ở nhà tụng kinh niệm Phật bái sám, thích thì đi chùa, không thích thì ở nhà, mệt á thì nghỉ, còn khỏe thì tụng kinh, có tiền thì làm phước báo, không có tiền thì thôi, chứ là không có sự ràng buộc, không có sự vướng bận. Thích thầy này giảng thì đến chùa này, thích thầy kia giảng đến chùa kia, cho nên sống một cuộc đời nó thoải mái như vậy. Do đó thà là người tại gia mà tâm tu hướng về Phật còn hơn là người xuất gia mà không có được gì. Cái cách lý luận như vậy trước nhất đó là một sự an ủi. Mình muốn đi tu mà tu không được, nhưng mà nó làm cho mình bị là chai lì cái tâm của xuất gia. Nếu như tâm của mình đã xuất gia rồi thì tại sao mình không tính tướng cho một bước nữa đó là thân xuất gia? Cái khó nhất của đời sống xuất gia đó là đời sống độc thân, từ bỏ đời sống tình cảm luyến ái của thế nhân, hy sinh hướng thượng, mà tất cả cái đó nếu đã có rồi tại sao mình không dám mang tới công việc tu? Cho nên mình làm mà tu sĩ với hình thức là tại gia nó cũng tốt, nhưng mà giá trị phục vụ đó bị giới hạn, là bởi vì với hình thức của người tu thông qua cái thông độ đỉnh đạt, hình tướng trang nghiêm, lời nói rất là nhẹ nhàng thư thái, chúng ta có thể mang lại an lạc cho nhiều người khác lắm. Chúng ta có thể góp ý người ta lắng nghe, chúng ta có thể vực dậy tinh thần của một người đang bị sụp đổ, chúng ta có thể giúp bằng cách là vận động người khác chia sẻ sổ tài sản, làm từ thiện phước báo. Còn với giúp người tại gia chưa chắc chúng ta làm thành công. Còn nhà sư có uy tín, chỉ cần một lời nói có thể vận động còn nhiều hơn cả một chính phủ. Ví dụ như là ni sư Chứng Nghiêm ở Đài Loan, mấy năm trước tại Đài Loan bị động đất, ni sư vận động từ thiện một mình thôi, còn hơn cả cái ngân quỹ của quốc gia Đài Loan vận động cho các nạn nhân. Tổng thống không bằng, các bộ trưởng cũng không bằng, các nhà làm từ thiện các không bằng, nhưng mà với hình ảnh một người tu có tư cách, có đạo đức, có hạnh nguyện, có đạo đức, thì bỗng nhiên rằng là chúng ta mang lại cái nỗi niềm an vui cho người khác khi người khác dấn thân làm việc thật sự với mình hơn. Bởi vì người tu thì không có cắt xén nước những cái gì người khác đóng góp, không ạ, hoặc là làm dối hay là làm không thiệt tình, mà họ làm với tất cả tấm lòng. Do đó xuất gia bằng tâm mà thân là tại gia là một cái trở ngại rất là lớn. Còn nếu như không khéo chuyển hóa đề này qua kiếp khác, chúng ta mãi là những người tu tại gia uổng vô cùng. Cái tình huống thứ ba đó là thân và tâm xuất gia, đó là trường hợp lý tưởng. Chúng ta xuất gia về phương diện hình thức, đầu tròn áo vuông, vào chùa tu học, sống với tăng thanh, có tình huynh đệ, có tình chia sẻ, có tình nâng đỡ, có tình vươn lên, có lý tưởng, có chí nguyện, là chúng ta trở thành con người xuất gia rất là đứng đắn, chân chánh. Và chúng ta cũng làm được rất nhiều Phật sự để mang lại hạnh phúc, tháo gỡ bớt những nỗi khổ của con người trong cái thế mà mình có thể làm được. Thì dĩ nhiên là đây là một cái mẫu người lý tưởng mà tất cả những người xuất gia cùng hướng đến. muốn cho đời sống một người tu lý tưởng về thân và tâm siêu tục khác thường thì cái động cơ ta phải lớn mạnh, chí quyền nó phải hung dũng, hành sự chúng ta phải thông quan khéo léo, chúng ta phải nghiêm mặt lâu dài, tạo cơ hội điều kiện để cho mình có được phước báo, có được hạnh phúc, không bao giờ lấm nặng tiền nhà, không bao giờ sợ hãi cái chuyện khó khăn, không bao giờ chung bước với những thử thách không ạ. Thì có như vậy thì bỗng dưng là cái nỗi niềm động cơ thái độ xuất gia chúng ta sẽ giúp chúng ta trở thành là một con người có giá trị đóng góp. Và trường hợp thứ tư đó là cả thân và tâm đều có xuất gia, có nghĩa là tu mình cũng không chịu tu, ở ngoài đời mình cũng ăn chơi hưởng thụ, không có biết là kiên cử các thứ, cho nên là mình mang lại khổ đau cho mình, cho người khác, cho những người thân, cho những người thương, và có thể làm mối sợ hãi và quan ngại của xã hội về phương diện luật pháp và đời sống cộng đồng. Khi các tổ tu hoa phân định ra bốn loại hình xuất gia như vậy, chỉ riêng các ngài cho thấy rằng là giá trị của một người xuất gia chân chánh phải gồm có thể là hai phương diện về hình thức và nội dung. Hình thức mặc dù là một cái gì đó mà nói theo dân gian, chiếc áo không làm nên người tu, nhưng mà thiếu chiếc áo người tu chúng ta dễ dàng đánh mất tư cách người tu hơn. Mặc một chiếc áo nhà sư đi ra ngoài đường, chúng ta đâu dám dẫn hết đó mà, chúng ta không thể làm những công việc nó mang tới cái là phàm tình thế nhân, mà mình phải nhắc nhở rằng mình là một người tu, cho nên mình phải làm cái gì nó xứng đáng người tu. Không chỉ xứng đáng về phương diện thức mà phải xứng đáng từ cái suy nghĩ bên trong chỉ đạo. Nếu như mình có một ý nghĩa nào đó sai lầm, ví dụ như là muốn ăn cắp, muốn giật giật, muốn lừa đảo, muốn nói dối, muốn hưởng thụ, và hình thức người tu nó cản chúng ta là không, chúng ta là người tu rồi, chúng ta chẳng những kêu gọi như thế này bằng một thái độ tinh nguyện, mà chúng ta còn biết được rằng nó là một cái con đường dẫn đến sự sa ngã, và do đó làm thăng qua đời sống đạo của mình bằng những cái thanh ca, bằng những cái giá trị hạnh phúc lớn hơn từ hành động cho đến suy nghĩ. Cho nên đừng có xem thường hình thức, quan trọng hình thức là một cái sai lầm, bởi vì nhà Phật nói rằng chủ nghĩa hình thức là con người dễ chấp mắt, đánh giá con người thông qua hình thức chúng ta dễ dàng đồng hóa những cái không có giá trị trở thành những cái có giá trị. Và do đó đối với chúng ta gặp những vị Phật sống, chúng ta tưởng là những người thông thường, do đó đánh cơ hội để trở thành những con người biết học hỏi và biết chuyển hóa. Do đó khi là một người xuất gia rồi, Đức Phật dạy cứ mỗi ngày như vậy mình phải rờ vào đầu của mình, lắng con, mình không còn là người tại gia nữa, cho nên lời nói, việc làm, suy nghĩ, ứng xử, hành động phải làm sao cho nó vượt lên trên thế tục. Nếu tâm mình mỗi kỹ, mình biết rằng mình đi đúng, mình đi chưa đúng con đường, nếu tâm mình còn nhỏ nhoi, nếu mình còn ngại khó, nếu mình còn cầu an hưởng thụ, mình biết rằng đó là những cái hạt giống làm cho mình mất cái giá trị của một vị thánh. Cho nên cần phải chuyển hóa nó, cải tạo nó, làm lại nó, cấp tăng nó. Ngoài ra chúng ta có thể phân định nó có ba cấp độ của sự xuất gia, đứng từ phương diện hình thức cho đến nội dung. Cái cấp độ thứ nhất được các vị tổ Trung Hoa gọi là xuất thế tục gia, nghĩa là chúng ta từ bỏ ngôi nhà, mái ấm gia đình của mình, tạm chia tay với cha mẹ trong sự quyến luyến và kính tiếc, từ bỏ tất cả người thân, không nói dối tâm đường, cũng không dấn thân làm chính trị, mà trở thành một con người mà đời sống của nội tại như là một cái điều kiện quan trọng, theo một chiều hướng gọi là an vui, hạnh phúc, thảnh thơi, vững chãi, lâu dài, và thông qua những giá trị mình đạt được đó tác động, ảnh hưởng, giúp đỡ cho những người khổ đau khác. Cái xuất thế tục gia trong trường hợp này là một cái điều kiện rất là tiên quyết, bởi vì nếu như sau khi xuất gia rồi mà chúng ta còn ở trong nhà thế tục, tức là ở những ngôi nhà mà mình xây dựng nên, thì ý nghĩa xuất gia nó không còn nữa. rất nhiều người rơi vào tình huống này bởi vì không hiểu được lời Phật dạy, cái tưởng rằng tôi ở đâu cũng được, và nhất là bị ảnh hưởng của cái quan niệm dân gian mà. Là thứ nhất tu chợ, thứ hai tu chùa, thứ ba là tu tại gia, tức là thời cha thiên mẹ mới là chân tu, và nghĩ rằng là tu ở chùa rất là dễ, không có khó, cho nên đâu có cần phải tu ở chùa, về nhà tu khó hơn. Hiểu như vậy là sai lầm, bởi vì khi chúng ta xa rời đời sống của tập thể của những người xuất gia chân chánh, tâm và thân của mình có thể bị rung lạc. Khi mà mọi người đều phấn khởi vươn lên, có một lý tưởng, có một chí hướng, thì bỗng nhiên chúng ta được tác động theo chiều hướng tích cực. Chúng ta có lưu ý, chúng ta vẫn cố gắng phấn chấn vươn lên, chúng ta có giải lãng, chúng ta cũng không cho phép mình nằm xuống để nghỉ, và giờ đó nó trở thành một sự bảo hộ rất là lớn. Do đó đời sống cộng đồng tăng là một đời sống mang chất liệu của sự hỗ trợ gia trì. Trong giờ Phật cũng có quan niệm như thế này, đó là nếu như chúng ta quan sát thấy rằng là con hổ mất hết giá trị của nó, một khi mà nó rời khỏi rừng sâu núi thẳm, thì ngược lại một người xuất gia cũng vậy, ở tại người ở nhà tại gia, giàu nhà tại gia đó là của mình dựng lên, thế thì xuất gia nó không còn nữa. Mình phải từ bỏ gia đình, từ bỏ mái ấm, mà nhờ sự từ bỏ đó mình mới có điều kiện tiếp xúc với những cái mới, tiếp xúc với cái ngôi chùa, tiếp xúc với Phật, tiếp xúc với những người xuất gia chân chánh, tiếp xúc với chánh pháp, tiếp xúc với sự hành trì, tiếp xúc với sự giác tâm. Vì đó tâm của mình nó ngày càng lớn mạnh, và tiếp xúc với những bức tường trong đời sống của nhà mình thì nó sẽ không có gì thay đổi nhiều lắm đâu. Cái cấp độ gọi là xuất tế tục gia, mặc dù là cấp độ ban đầu, nhưng mà nếu đó chúng ta sẽ không bao giờ đạt được hai cấp độ thứ hai và thứ ba. Cấp độ thứ hai đó là xuất thiền não gia, đây là một cách chơi chữ rất là hay. Chúng ta cần phải vượt ra khỏi cái nhà phiền não, mà phiền não là những cái dòng tâm lý tương tự tiêu cực, ví dụ như là tham sân si hơn thua, giận dỗi, ganh tị, làm biếng, rồi hãm hại người khác, hay là những tâm lý mà không bao giờ muốn dấn thân phục vụ cho cộng đồng, thì tất cả những tâm lý tiêu cực đó nó làm cho con người chúng ta không bao giờ tiến hóa, không bao giờ phát triển đúng mức được. Cho nên là một người xuất gia về phương diện hình thức đã ở trong chùa rồi, chúng ta cần phải đi một quyết tâm lớn, đó là phải chuyển hóa cái nhận thức của mình từ sai thành đúng, từ nhất thành đa thành, trở thành nhân duyên nhân quả, và chúng ta nhìn mọi sự hiện tượng diễn ra theo một cách thế vô thường vô ngã duyên khởi. Vì đó chúng ta lý giải mọi sự hiện tượng đúng với bản chất của nó đang hiện hữu, không lệ thuộc vào thần linh, không lệ thuộc vào tha nhân, không lệ thuộc vào sự cầu nguyện, không lệ thuộc vào những ước nguyện thông thường, mà lệ thuộc rất nhiều vào chủ nghĩa hành động với nhận thức rất là sáng suốt. Chỉ khi nào chúng ta gột rửa được những cái phiền não, chỉ khi nào chúng ta chuyển hóa được nhận thức của mình, thì đến lúc đó chúng ta mới thật sự là một người xuất gia. Thì xuất gia nó quan trọng ở chỗ này, cho nên phải lấy cơ hội trở thành người tu ở trong chùa để trở thành con người đứng đắn, trưởng thành về nhận thức, về chí nguyện, về hành động. Và nhờ sự trưởng thành đó chúng ta có được cái giá trị xuất gia thứ ba, hay cái cấp độ quan trọng hơn, đó là xuất tam giới gia, tức là chúng ta vượt ra khỏi cái vòng sanh tử luân hồi trong ba cõi và sáu đường. Ba cõi đó là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Cõi dục là một cái cảnh giới sống mà gần như đời sống vật dục, như là tình dục, sự ham muốn thông thường đặt trên nền tảng của bản ngã, lòng vị kỷ, lòng tham lam vô đáy, nó trở thành cái giá trị của sự phấn đấu vươn lên. Cho nên chúng ta có thể bất chấp cái giá trị lợi ích hạnh phúc khổ đau của người khác để chúng ta mang lại giá trị hạnh phúc cho bản thân mình. Cho nên đời sống của cảnh giới dục là một đời sống rất cao, rất thấp. Ngược lại cái cảnh giới gọi là sắc thái đó là một cảnh giới vượt lên trên cái mức độ dục thông thường của con người, nhưng mà vẫn là một cái gì đó nó còn hạn hữu với những điều kiện Và đó đó, đôi lúc chúng ta làm tốt vì động cơ chân chánh, nhưng mà có những lúc chúng ta làm tốt vì cái danh, vì cái chức tước, vâng vâng, hay là cảnh giới gọi là vô sắc, có nghĩa là chúng ta sống hoàn toàn với cái trạng thái thinh lặng của đời sống nội tâm. Chúng ta tu tập theo những phương pháp thiền quán của những tôn giáo khác, chúng ta từ bỏ cuộc đời ẩn sĩ quy điền, chúng ta buông bỏ hết tất cả những cái trong cuộc đời, nhưng mà tâm của mình hướng chưa đúng về chánh pháp, cho nên nó vẫn còn có những giới hạn. Chúng ta có thể đánh đồng cái trạng thái không có cảm xúc và nhận thức là cái an lạc hạnh phúc cuối cùng, và do đó chúng ta không bao giờ có cơ hội để thăng tiến cao hơn nữa trên con đường giác ngộ và giải thoát. Thì ba cái cảnh giới này đó, nó sẽ cấp độ dục là thấp nhất đến sắc giới, rồi cao hơn nhất là vô sắc giới. Đức Phật nói vẫn là một cái môi trường mà cho đến lúc nào chúng ta vẫn còn trong đó, chúng ta đang sống trong một cảnh giới mà Đức Phật nói ba cõi như là nhà lửa, dĩ nhiên trạng thái an lạc nó không được đảm bảo. Muốn có được cái trạng thái gọi là vượt ra khỏi nhà lửa ba cõi thì những người xuất gia cần phải xuất gia bằng động cơ chân chánh, chuyển hóa nhận thức và cảm xúc của mình với những pháp môn đúng đắn. Như vậy chúng ta thấy rằng là với bốn cái loại hình của người xuất gia và ba cấp độ giá trị của người tu, giờ chúng ta một cái con đường dấn thân phục vụ rất là lớn. Đó là một khi mình trở thành xuất gia thì mình phải dấn thân trở thành một con người đạt được hai giá trị, đó là xuất phiền não gia và xuất tam giới gia. Nếu không đạt được kiếp này, đã niêm quyết tâm rất lớn là ở những trong những kiếp tương lai không bao giờ cho phép mình bỏ cuộc nữa chừng. Tại vì sự hy sinh, sự từ bỏ những giá trị an lạc hạnh phúc của kiếp kiếp người, nếu không đạt được giá trị thanh cao hơn, sẽ trở thành một cái gì đó uổng ích. Mặc dù là như vậy, có rất nhiều người đã không thành công. Có nhiều người sau một thời gian ở tại gia đình, hoặc là do hoàn cảnh điều kiện không cho phép, không được ngủ ở chùa, phải tá túc ở với người tại gia, dẫn đến tình trạng chúng tôi tạm gọi đó là tóc dài theo năm tháng. Tóc mà nó lớn lên dài ra, thay vì mình phải cạo tóc nửa tháng một lần, bây giờ mình để tóc và trở thành người tại gia trở lại lập gia đình. Đó là một sự thất bại. Chỉ vì sự thất bại đó nó vẫn có những giá trị, đó là trong suốt thời gian chúng ta tu, chúng ta huấn luyện đời sống đạo đức, nhận thức đúng đắn, ra đề là một người cha, là một người chồng rất là đúng đắn, không có sao cả. Nhưng mà cái giá trị của sự phục vụ dấn thân nó bị giới hạn, uổng là uổng cho đời. Cho nên trước khi xuất gia chúng ta phải nêu một quyết tâm, xem cái động cơ mình thật là rõ, nhìn thấy được bản thân mình. Và nếu như mình đi bằng một lý tưởng thì hãy nên đi, còn vì cái tình cảm thì cảm thấy ông thầy, ta thấy ông thầy ông dễ thương quá, ông hiền quá, cho nên giờ tôi đi tu, tôi đương tựa vào ông thầy đó, cho nên tôi cảm thấy được an vui hạnh phúc. Xuất gia như vậy thà đừng xuất gia còn hơn, bởi vì tu cái đó gọi là tu a vua, nhưng mà tu thiện. Tại sao này mình phát hiện ông thầy ổng còn dễ thương nữa, ông thầy ổng còn lý tưởng như mình muốn nữa, rồi tôi xin rút ba ông thầy uổng cuộc đời. Cho đó là những vị chúng tôi xuất gia ngày mai thì đêm nay vẫn còn cái đêm rất là đủ thời gian để chúng ta suy xét lại động cơ của mình, xem mình có phát tâm chân chánh hay không, hay là phát tâm vi thiện cảm, hay là vì sợ rằng là ngoài này khổ quá cho nên đi tu. Cái quan niệm nó ngược lại với là quan niệm đầu của tôi nói đó, nhiều người nói là đi tu khổ quá, chứ có nhiều người nói là thôi đi tu đi coi, ở ngoài này khổ lắm. Trời ơi, nói như vậy tội nghiệp cái đạo Phật quá trời. Có nghĩa là người ta chán đời quá, sợ khổ quá nên đi tu, chứ còn đi tu không có giá trị gì hết trơn. Đi tu vậy tu chi, mà mình đi tu mà mình phải ý thức được rằng là đi tu không phải là khổ, không phải vậy chán đời, không phải vì thất tình, không phải vì thất nghiệp, không phải vì gọi là ẩn như minh Phật, mà vì một lý tưởng, vì một động cơ đứng đắn, thì phát xuất từ cái tâm niệm đó thì giá trị mới có mặt, và sự đóng góp chúng ta nó mới để lại những an vui và phúc lâu dài. Chúng ta tạm dừng lại tại đây, có thể ngày mốt là ngày 16 thì chúng tôi sẽ nói thêm về ý nghĩa của sự xuất gia để giúp cho những người mới xuất gia nuôi lấy được cái chí quyền của mình. Trong những lần xuất gia vượt qua kể từ khi chúng tôi trở về lại Việt Nam 3 năm, chúng tôi chưa có gì để giải thích về động cơ xuất gia, cũng chưa hề có điều kiện để nói về cái con đường mà người xuất gia cần phải đi. Sẵn lần này có đến 6 người xuất gia, chúng tôi chia sẻ những thao thức, những con đường mà người muốn xuất gia cần phải hiểu rõ. Mà không mà đi nửa chừng mình sẽ bị thất vọng. Hoặc là những người nào nghĩ là đi tu vào chùa được người ta tôn kính, cúng dường, đảnh lễ, tôn trọng thì đừng bao giờ xuất gia, bởi vì cái đó nó làm tăng trưởng bản ngã của mình, làm cho phước báo của mình bị tổn giảm rất là lớn. Mà xuất gia là để trở thành con người rất là bình dị, chân thành, có an lạc, có hạnh phúc, có thảnh thơi, có giá trị, và có thể giúp cho người khác đạt được những giá trị đó. Chỉ với một cái tâm nguyện như vậy thì chúng ta nên xuất gia. Còn nếu như mà mình phát tâm chưa có đúng thì mình nên điều chỉnh nó lại, nếu như mình thấy rằng con đường đó là con đường lý tưởng. Hoặc là sau khi xuất gia rồi mình thấy rằng là trước đây tôi xuất gia bằng một động cơ thái độ không đúng, cho nên bây giờ chúng tôi phải sửa lại. Thì có như vậy thì xuất gia nó có lợi lâu dài.